Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Bắt đầu chúng ta nói về vấn đề tham dục của cơ tạng. Mọi người đều cuốn cuồng trong sự tham dục của cơ tạng tại thế gian, nhưng mà không hay, tưởng lầm là mình đã đạt thành. Nhưng mà mọi sự việc đều chưa giải quyết. Cho nên các bạn tu thiền là nó có cơ hội giải tỏa từ từ sự tham dục đó. Nó không còn ứ động nữa, và nó không làm cho các bạn chậm trễ như xưa. Nếu các bạn cố gắng cứ thiền giải, cứ tuần tự thiền giải thì tuần tự sẽ thăng hoa. Chắc chắn nó phải đi tới. Không nên chán nản trong giữa đường tu học. Thấy các bạn ngồi vậy chứ cái việc làm nó khác, hạ trung thượng nó chuyển giao với nhau rồi nó đi tới đồng nhất, nó mới khai triển bộ đầu, nó mới hòa hợp với hư không, chân tâm nó mới thượng thẳng, nó đi lên trên, nó còn không còn lưu lại trong phàm tâm và lý luận và không thực hành. Thì cái ngược lại, chúng ta tu ở đây là thực hành rồi mới xét, rồi mới giải tiền. Thì nó khác hẳn với những môn khác. Cho nên người ta nói tu cái pháp này là trực tiếp đi lên là vậy. Ở trong thực hành để đạt rồi mới nói, chứ không phải nói rồi còn không thấy bờ thấy bến. Cho nên càng ngày nó càng thay đổi, càng ngày nó càng thanh tịnh. Thì lúc đó các bạn mới thấy sự giá trị công phu của chính mình. Cho nên các nơi các bạn cũng nghe theo lời nói của tôi, ở nhà ngồi thiền, trong lúc giờ nào rảnh mình cũng có thể thiền. Hạn nhất là sống ở quốc ngoại, chúng ta cũng ngày thứ bảy chủ nhật đều không rảnh, lo chuyện gia đình, rồi thì có giờ rảnh là chúng ta ngồi thiền. Thì nay chút mai chút làm cái pháp luân thường chuyển đó, nó sẽ khai triển. Dù chậm trễ nhưng mà chúng ta cố gắng làm thì nó cũng đi tới lần lượt được. Cho nhiều người chậm trễ rồi bỏ phế luôn, thì đâm ra nó chỉ sống với cái tánh không, cho nên không có sống với cái tâm. Nó sống với cái tánh là tánh sân si so đo, rồi nó đâm ra nó buồn bực và chậm tiến, nó tích tối không khai triển nổi. Còn đằng này chúng ta cứ càng ngày càng dùng cái pháp luân thường chuyển đó là hóa giải. Quá giả rồi nó lên mở từ hạ trung thượng, rồi nó mới học nhất bên trên. Lúc đó các bạn được tự do rồi, sung sướng rồi, ở trên miệng giếng rồi. Lúc đó cái luồng điển chúng ta muốn giao cảm ở đâu cũng được, chuyển giải vô cùng. Không có giờ nào mà chúng ta lười biếng được, bởi vì sự sáng suốt nó đồng nhất hết rồi. Thì cái việc làm nó dễ dãi hơn hồi xưa. Mà phải trong thực tập để thấy, chứ không phải là nói chuyện mơ hồ lý luận trong sách vở. Rồi trong tưởng có cái tưởng, cái đó không có làm điều đó. Chúng ta thực hiện để chúng ta thấy. Các bạn sẽ được sửa đổi từ cái khuôn mặt ngồi đó vậy mà nó chạy ngứa cả lỗ mũi, ngứa là mặt, ngứa cả lỗ tai, ngứa cả trầm con mắt. Đó là cái điểm. Cái dâm tính của mọi người đều có. Nó xuất phát ra ngoài. Rồi từ từ nó sẽ từ giả, nó không có sanh ra cái tập quán như xưa nữa. Rồi cái sự nặng nhọc ở trong cơ tạng cũng vậy, cũng tự nhiên nó sẽ thay đổi. Mà nó thấy càng ngày nó cảm thấy nhẹ, cảm thấy nó cũng như đã tu trong chùa mấy chục năm, nó thấy cảm thấy thương yêu, cảm thấy quý giá những lời thanh tao dạy dỗ của bề trên của chư Phật. Nó thấy cái phần điển của nó hòa hợp với cái phần điển của hư không. Nó càng ngày nó thấy càng tiến triển vui tươi, tâm hồn nó ổn định. Khi nó ổn định rồi, nó bớt những sự phức tạp của ngoại cảnh, không có đau lôi cuốn, Hồi xưa nó nghe chuyện gì nó cũng động, nghe chuyện gì nó cũng động. Rốt cuộc rồi đây nó tu rồi, thời gian ai nói gì thì mình biết rồi. Người đó nó có cái khổ của họ, mà chính mình đang có cái khổ của mình. Mình không lo giải quyết cái khổ của mình thì mình đi lo giải quyết cái khổ của người khác. Đó là sai. Cho nên bây giờ chúng ta lại lập được một cái hội ai hữu anh em. Có gì chúng ta bàn bạc, mỗi người bàn bạc chút. Người này đau khổ, bây giờ chúng ta phải làm sao để giúp đỡ người đó. Thì mỗi người một chút ý kiến thì xây dựng nó xong. Thành ra đầu óc chúng ta rảnh rang, cũng nhờ một cái hội, mà cái hội phát tâm nhờ anh em họp hội tụ lại để làm một điều tốt cho các bạn ở Nam Châu. Thì giờ không phải là chúng ta ngày nay có ăn, nhưng mà chúng ta quên những người bạn đau khổ cần đến chúng ta. Cho nên nhiều khi những người bạn đau khổ cần đến chúng ta, một mình ta không làm được, nhưng mà nhiều người chúng ta sẽ làm được. Cái đó là cái chuyện vật chất, nhưng mà từ vật chất nó xây dựng tới tâm linh của chúng ta. Chúng ta thấy hay, làm được việc mỗi người đóng góp một chút thì cái việc đó nó đã thành. Và mình thấy khoan khoái, bớt lo cho một người bạn nào ở xa chúng ta. Cũng như Thượng Đế đã thấy các con Ngài biết hưởng cái gì của Ngài đã cho, hơi thở chẳng hạn, vật chất chẳng hạn, mà nó biết sử dụng đúng mức thì nó đâu có sanh bệnh hoạn. Nó thấy nó khỏe mạnh, thương yêu và sáng suốt thì Thượng Đế cũng mừng. Cho nên chúng ta ở đây là chúng ta tu trực tiếp, không có gián tiếp, mà lấy cái bản thân chúng ta làm thí nghiệm. Mỗi người chuyển về cái hướng này, người này chuyển về hướng này, người kia chuyển về hướng kia, rốt cuộc đi lên tới trên rồi cũng quy tụ hợp nhất, chứ không có cái chỗ chia ly vô vi đâu. Vô ly không, vô vi không bao giờ chia ly, vô vi không bao giờ bỏ nhau. Hư không đại định mà hòa tan trong mọi nơi mọi giới, chứ không có chia cách. Còn nếu mà các bạn ngồi thiền đó, mà các bạn dòm đó, còn thấy hình hài này, hình hài kia, hình hài nó, thấy các bạn quá phép, các bạn có thể tàn hình đi nữa, cũng cái giới, ở trong cái giới giới hạn mà thôi. Còn nếu mà các bạn về được hư không đại định rồi, thì các bạn không vô giới hạn. Bởi vì hư không đại định ở góc nào cũng sử dụng được hết, trong một diện mới, khai thông mọi năng khiếu, chứ không phải là bị kẹt. Còn cái hình hài đó nó giới hạn. Cho nên trước kia nhiều bạn đã thấy tôi đã xuất thần, tôi thấy tôi lên tôi về cõi trên rồi này kia kia nọ, đều là chỗ giới hạn mà thôi. Còn các bạn tu về cái pháp này vô vi là đi trong vô giới hạn, vô cùng. Mà vô cùng là vô cùng ổn định, mà sự ổn định đó là hòa hợp tốt. Trước kia chúng ta đã thấy. Cho nên tình thương của chúng ta càng đậm đà hơn, và cái diệu pháp của chúng ta thì càng thấy học được nhiều hơn và sáng suốt hơn, nằm hẳn ở trong diệu pháp thăng tiến. Thì lúc đó vạn linh đều trong dòng chúng ta, tùy theo cái năng thức của vạn linh mà thôi. Người nó gồ ghề, nó ô trượt, nó thấy ta to lớn. Người nó thanh cao, nó thấy ta là nhỏ nhẹ. Đó, cái thiên biến vạn hóa vô cùng vô tận. Cho nên phần hồn của con người rất có giá trị, rất cao siêu. Sức chịu đựng của nó cũng là vô cùng, chứ không phải giới hạn. Nhiều bạn lâm vào trong cái cảnh đau khổ rồi ngồi đã than ván buồn bực, xa quê hương buồn bực này cái nọ. Cái đó là cái ý thức, cái ý chí chưa có gom trụ. Thành ra cái thần thức nó sống trong cái cảnh eo hẹp và đã thấy chỗ eo hẹp mà thôi. Nếu cái ý chí mà gom tụ được rồi á, thì đâu có thấy cảnh khổ. Trời đâu có sập, đất đâu có tan, mà bạn lại lo khổ. Trời đất hợp tác luân chuyển qua trong định luật, qua qua sanh sanh không ngừng. Tình thương bao quanh xung quanh chúng ta, và trong tâm linh chúng ta vẫn bật khỏi hòa hợp với sự sáng suốt vô cùng tận ở bên trên. Làm sao chúng ta lại có sự buồn? Chúng ta chỉ sống trong sự du dương tình thương, và chúng ta sẽ đi tiến tới mãi mãi trong cái mức tiến từ từ hóa giải du dương đậm đà sáng suốt. Cho nên trong lúc đó các bạn xuất ngôn cảm động lòng người. Mà mọi người sẽ thương mến các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng con người là quý báu, mà chính bạn là của báu của chúng sanh. Đi đến đâu ai cũng mến, mình thoát một vài câu thôi, họ lại hướng về mình. Tại sao? Họ đang khao khát, họ khao khát cái tình thương và đạo đức của Thượng Đế. Mà mình chuyển tiếp được tình thương và đạo đức của Thượng Đế thì đánh thức tâm hồn của họ vô cùng, cho nên dễ trở nên một người bạn tại thế. Rồi các bạn xuất hồn được, thanh điển các bạn nhẹ, thì các bạn sẽ kết tập biết bao nhiêu thiên liêng, các càng không vũ trụ. Những cái bậc mà từ xưa các bạn đi học đó, cũng như Khẩm Tử, như là này kia kia nọ, những nhà cách mạng rồi, bây giờ các bạn liên lạc một cái nháy mắt là các bạn thấy rồi, tất cả những cái gì họ đã đạt thành và họ đang làm cái gì, nó không có khó đối với các bạn. Nhưng mà các bạn chỉ có dày công trù trì trong cái thể xác này và khai triển cái thể xác này là cái tiểu vũ trụ đi tới vô cùng, thì các bạn sẽ đối chiếu với các giới, nó cũng y như nhau thôi, không có khác. Rất dễ hiểu. Từ cái nhỏ này rồi sẽ đi tới cái lớn vô cùng kia. Cho nên chúng ta không bị lừa gạt nữa, và chúng ta không bị ma quỷ xâm chiếm nữa, vì chúng ta không còn lệ thuộc bởi ma quỷ, và chúng ta không còn lệ thuộc bởi thần thánh, mà chính chúng ta khai triển cái năng khiếu sẵn có của chính ta. Ta là một con người tại thế, đại diện Thượng Đế, đại diện sự cái cao siêu tột bậc của trần gian, và chúng ta có thể lâm vào cảnh ô trược nhất của thế gian. Từ cái ô trược chúng ta mới đi lên tới cái sự thăng hoa sáng suốt vô cùng ở bên trên. Cho nên chúng ta người vô vi tu, các bạn tu một thời gian ngồi thế nhẹ, rồi một thời gian là các bạn thấy nặng, đó là đem các bạn xuống thử trong cái giới nặng, coi thử cái sự sáng suốt của các bạn đã trụ chưa. Nếu các bạn sáng suốt rồi đem xuống chỗ tình dục nặng trược đó, nhưng mà tâm linh của các bạn bao giờ cũng hướng thượng, và các bạn hiểu rõ cái tình dục đương hành này là nguyên ý của Thượng Đế, thì lúc đó đâu có động. Bạn ở trong động mà không động mới được thật sự là người tu và đạt pháp thành đạo là ở chỗ đó.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Xin thầy cho biết thiền là gì? Thiền là làm cho ổn định, để khai mở tâm thức bất khả luận bàn. Tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Dạ, còn tu là gì?
Tu là quy hội trở về nơi nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng. Tu sửa mới quy hội về chỗ thanh nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng trực, không giải quyết được.
Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp sẽ gặp được kết quả gì?
Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cùng. Hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không, không giải không không. Tu để giải mở pháp lý vô vi khoa học là tiến triển đi lên, hướng thượng là tiến triển đi lên. Từ lớp này tiến hóa tới lớp kia. Quyền bí là mình thấy người khác không thấy, chuyện trời Phật thấy và mình thấy, là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Thưa thầy, tu tắc là tu làm sao?
Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không, khoa học là phải tiến triển đi lên, quyền bí là tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu cái khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp có khó không, và có cần phải điều kiện lễ nghi gì không?
Mỗi mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu, đi đúng được thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật đọc hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Nhưng những người quay phim, quay phim mà không hiểu đầu đuôi, phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình tốt được. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào, thì tự nhiên nó sẽ tiến.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí cần có căn duyên hay không?
Tu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, mọi người đều có căn duyên. Làm người là có trí sáng, có trí sáng tức là có căn duyên, mà chịu tìm là sẽ tiến. Trí mà không tìm, không học trật tự của đường lối chúng ta sẽ hành, thì chúng ta chỉ lùi bước mà thôi.
Tại sao ngồi thiền theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp lại xoay về ngồi, xoay về hướng Nam, trong khi có các pháp khác lại xoay về hướng Bắc?
Hướng Nam là cái mạch điển. Khi mà các bạn lấy tay đập ngay trung tim chân này, nó tỏa ra ánh sáng, cũng như được giả một bậc tài xẹt ra 36 ngôi sao bừng sáng ra. Chỗ đó là hội tụ điện năng phát sáng, và hướng về hướng Nam, lửa với lửa nó mới rút giải tiến lên, hòa hợp tiến nhanh hơn. Mà đi hướng khác thì nó dập tắt cái luồng điện đó, dẫn sai, không tiến được. Về trời chỉ có hướng hướng Nam mới nhập thiên môn dễ dãi, điển với điển mới dẫn tiến nhau nhanh chóng được. Mà trật điển là không có đúng. Như cái máy mà gắn lộn điển còn cháy máy mà. Mình đi trật hướng cũng như là gắn lộn điển, cái máy không có bao giờ phát sáng được.
Trong kinh sách thường nói Tây phương cực lạc, tại sao pháp lý vô vi lại đi về hướng Nam, có đi đúng đường không?
Tây phương cực lạc thế giới, nếu mà không muốn đi về Tây phương phải đi xe, mà xe của tâm linh là xe điển, mà không mượn điển trời đi lên trên thì làm sao hướng về Tây hương Tây phương được. Đi thẳng về Tây phương không có được, nó trật hướng đi. Ai dẫn tiếng? Nhờ luồng điển dẫn tiếng, quả với quả tương thông, chốc lát là tới nơi. Nó hít một cái là chúng ta tới nơi, thì lúc đó chuyển hướng bất cứ chỗ nào là không được. Tới đó đi đứng được, cũng như các bạn tới đây sư pháp nè, nói anh ta trật tiết đi hướng nào thì các bạn tới pháp rồi, các bạn cứ đi hướng trật tiết đi. Mà phải cần cái phương tiện tới pháp trước hết. Mà chúng ta muốn đi về cửa trời, chúng ta phải cần điển tới cửa trời trước hết, rồi mới chọn hướng đi đâu cũng được. Vì điển mà vừa nhắc là có người ta rước mình.
Giờ tí là giờ nào? Tại sao ngồi thiền theo vô vi phải chọn giờ tí?
Giờ tí là giờ thông khai của trời đất. Luồng điển giữa trời và đất nó thông khai, chúng ta mới mượn trướng nó trớn để làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm mới khai. Cho nên người tu vô vi phải lựa giờ tí, từ 11 giờ khuya trở đi là giờ tí thông khai, hít thở nó dễ dàng, giải mở, khai huệ tâm, dễ bừng sáng hơn.
Thiền đến trình độ nào mới ngồi được tứ thời?
Không phải ngồi nhiều, ngồi được giờ tí mở được là được rồi. Không phải đòi hỏi tứ thời. Nhiều người nói tôi ngồi tứ thời để giam hãm không cho anh đi chơi, bắt ngồi tứ thời. Chứ kỳ thật mà tu mà giờ tí mà mở ra được rồi thì là đầy đủ hết rồi. Cho nên vô vi không có buộc người ta làm nhiều giờ. Nhưng mà người đời cứ thích hay tu nhiều, làm nhiều, đâu có phải kết quả được. Tâm thức mở được trong một giây phút là hiểu hết rồi. Một sắc na là hiểu hết chuyện cả thế giới.
Đang ngủ ngon giữa đêm khuya mà phải thức giấc dậy hành thiền, như vậy có hại cho sức khỏe hay không?
Cho nên khoa học đã chứng minh những người ngủ ngồi khỏe hơn ngủ nằm. Ngủ ngồi ngủ được làm việc nhiều, những người làm việc nhiều mà ngủ ngồi được 5 phút là nó sung sướng, nó đầy đủ rồi. Cho nên người đời ham ngủ mê mết lê lết trên cái giường đó. Cho nên những người khoa học mà biết được cái luật âm dương rồi, họ sợ mình ngủ nhiều giờ lắm. Ngủ nhiều giờ chết đi luôn. Mà ngủ có giờ giấc theo chấn động của càn khôn vũ trụ, là ta lấy giờ tí là theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Giờ trời đất thông khai cho mình thiền, giải trược khí và khai triển thanh điển phát sáng đi lên, thì giờ đó giờ hòa hợp với càn khôn vũ trụ.
Nếu lỡ có đêm vì công việc mệt nhọc về khuya, có thể thiền sau giờ tí, nghĩa là bắt đầu từ 3 giờ đêm được hay không?
Giờ mà giờ tí là lúc nào chúng ta cũng có hiện diện hết á. Dù có đi làm, giờ đó chúng ta nhớ, chúng ta cũng hít được nguyên khí của giờ tí để giải mở tâm thần, chứ không phải ngồi đóng thiền đó mà được. Cái giờ làm việc mà tới giờ tí tưởng tới hít thở một chút, nó cũng giải mở được phần nào. Cái giờ thông khai nó dễ giải hơn. Còn nói tôi đi làm về mệt quá không thiền được, cái đó là không có ý lực. Những người có ý lực ta vẫn đi làm, vẫn thiền, vẫn nói chuyện, vẫn thiền, vẫn hít thở bằng bụng, họ cũng giải quyết được chứ không giải quyết được.
Tại sao thiền mà ngồi trên ghế thông chân, thòng chân xuống cũng được mà không phải cần phải ngồi kiết già hay bán già?
Tùy theo người, có người chân mập, họ ngồi xếp bằng ngồi không được, họ nên ngồi ghế để cho sự lưu thông điều hòa và xương sống họ thẳng, là họ hít thở mới giải tiến cái đốc mạch ra được.
Tại sao theo pháp môn vô vi ngồi thiền lại phải nhắm mắt, trong khi có pháp ngồi mở mắt?
Nhắm mắt để nhìn thấy ánh sáng thì mới là thấy ánh sáng thật trong nội tâm. Mở mắt thấy là chỉ ngoại cảnh mà thôi, ánh sáng ở bên ngoài không giúp được nội tâm tiến hóa.
Tại sao phải co lưỡi răng kề răng?
Không co lưỡi răng kề răng làm sao vận chuyển nước thủy điển trong cơ tạng chuyển chạy được? Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nước tuôn chảy đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trong miệng chúng ta đều chảy thét hội keo lại, nó là cầm lộ.
Trong lúc làm pháp luân thường chuyển, tại sao phải hai tay phải kề bên hông?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển, xương sống chúng ta phải đứng. Xương sống là cái vũ trụ, mà chúng ta hít thở mà xương sống không ngay thẳng thì cái đốc mạch nó không có thông. Phải ngay thẳng kèm xương, kèm hông, là để cho xương sống nó được ngồi thẳng và hít cho đúng chiều, khai mở nhâm đốc nó mới bớt dục.
Người tu vô vi phải tu bao lâu mới được xuất hồn?
Tùy theo những người hành pháp đúng hay là không, siêng năng hay là không, dày công hay là không. Dày công thì cái thời gian sẽ ngắn, mà giải đãi nó phải kéo dài. Cũng như người đời đi học cũng vậy, siêng năng học lớp nào giải quyết lớp nấy, bài nào viết xong bài đó thì chắc chắn phải thi đậu. Mà học rồi vớ vẩn không làm xong bài vở, suốt kiếp không có bao giờ thi được đậu cái bằng gì hết.
Các pháp như kiểm thảo đời đạo, dưỡng hưởng khí, tưởng niệm Đức Phật, mặc niệm bát chánh là ba pháp do ông Tư hay ông Tám đặt ra?
Cái đó là do ông Tư, bởi vì người đã hành, đã đạt, nói lại như vậy và chúng ta hành, chúng ta cũng thấy có kết quả, không khác gì ông Tư đã và đang hành.
Có người nói tu thiền theo pháp lý, vô vi khoa học huyền bí là sẽ làm chủ bản thể, là làm sao?
Sự sáng suốt của mình phải phục vụ bản thể rõ ràng. Cho nên khi mà dốc lòng thiền rồi, âm dương hiệp nhất nhân rồi, thì lúc đó có hồn, có vía, có sự bàn bạc. Như bây giờ tôi muốn đi đâu, tôi có thể bình tĩnh tôi hỏi vía, bây giờ tôi muốn đi tới chỗ đó có bình an hay là xảy ra việc gì? Trong đó cái vía cũng báo cáo trước, mình có thể cho biết trước. Tôi tới đó, ông đó sẽ vui với tôi hay là sẽ buồn tôi bằng cách nào? Cho nên cái vía là thuộc về xã giao, nó phục vụ cho phần hồn. Khi mà lĩnh của phần hồn đưa ra là cái vía phải tìm tòi cho được và phúc đáp báo cáo đầy đủ. Cho nên những người tu vô vi hồn vía thông cảm rồi, mình nhỏ lớn chưa bao giờ học làm thầy tướng mà ngồi bên người nào cũng có thể nói chuyện của họ và để cho họ ngạc nhiên, tại sao anh hiểu tôi nhiều như vậy. Cái vía nó là tìm tòi và nó báo cáo cho phần hồn biết, rất có trật tự. Cũng có tổng thống, cũng có quốc hội, cũng có đủ chuyện, cũng có hiến pháp, cũng có lập hiến, bên trong cũng như một quốc gia, không có thiếu thốn gì hết.
Pháp thiền có nhiều, nhưng làm sao biết được pháp nào chánh và hiệu nghiệm?
Pháp nào thực hành có kết quả thì pháp đó chánh. Càng hiểu sự sai lầm của chính mình thì càng thấy cái pháp đó chánh để sửa và tránh những tai nạn ở về sau.
Tại sao ông Tám không thâu nhận đệ tử và không nhận làm thầy?
Bởi vì mỗi người có một khối óc tương đương với nhau, có sự quá quá sanh sanh và có sự chính tâm của trời đất. Làm sao ông Tám dám làm sư phụ của người khác? ông Tám chỉ thực hành cái pháp môn của ông Tám hành và nói ra cho mọi người nghe và mọi người tự hành, tự tiến, tự giải lấy thôi. Chứ ông dám, ông Tám đâu có quyền mà thâu đệ tử, để mà thâu nguyệt liễm hàng tháng, không có vụ đó. Ông Tám là một người do trời đất phục vụ hình thành, thì ông Tám có hình thành được cũng phải phục vụ người kế tiếp mà thôi.
Con thành tâm kính dâng, người kính yêu muôn phần, thương cha chăm sóc nâng niu dâng dìu đàn con. Dù thân cha trải qua bao nhọc nhằn, đôi mắt cha toàn câu hoài trong tâm, cầu chúc cha sống lâu an bình. Thầy thương đời con giữa chốn phong ba, từ bi tận độ thầy giúp con vượt qua khỏi bến mê mờ. Trên đời cái dở cái hay không bến không bờ, tâm con không động góp phần
phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Con xin cố gắng nghe theo niệm hoài trong tâm.